Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế, toàn ban biên tập xin kính chào quý thính giả và xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 3 2011.
Nhật Bản kêu gọi các tập đoàn công nghệ Pháp trợ lực đối phó với tai nạn hạt nhân.
Liên Hiệp Quốc đến Seoul trình bày về nạn thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc rút giấy phép các công ty sữa thiếu vệ sinh.
Tại Campuchia, luật sư của trưởng trại tù Tun Sleng kêu gọi tư pháp tha bổng cho thân chủ.
NATO nắm quyền chỉ huy chiến dịch quân sự tại Libya.
Bầu cử hội đồng tỉnh tại Pháp, cánh tả thắng lớn, đảng cầm quyền thất bại và đảng cực hữu vươn lên.
Mỗi ngày một sự kiện án tử hình lùi bước trên thế giới, ngoại trừ tại Trung Quốc.
Tổng thống Obama giải thích với công luận Mỹ lý do can thiệp vào Libya. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính thưa quý thính giả, Nhật Bản kêu gọi các tập đoàn công nghệ Pháp trợ lực đối phó với tai nạn hạt nhân. Tập đoàn điện lực Tokyo TEPCO, khai thác khu nhà máy hạt nhân Fukushima, đã kêu gọi sự giúp đỡ của các tập đoàn công nghiệp quốc gia Pháp như EDF Điện lực, Areva Hạt nhân và Cơ quan Nguyên tử năng CEA. Tin này do Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Eric Besson thông báo trên đài phát thanh Pháp RTN vào sáng nay. Bộ trưởng Pháp cho đây là một hành động tốt vì tình hình tại Fukushima rất nguy ngập. Bộ trưởng Besson không cho biết rõ chi tiết yêu cầu của phía Nhật Bản. Theo AFP, thì tập đoàn kỹ nghệ hạt nhân Pháp Areva và công ty điện lực EDF cũng chưa biết nhu cầu xin trợ giúp của TEPCO như thế nào. Điều chắc chắn là Nhật xin giúp thêm, ngoài 130 tấn trang thiết bị, đặc biệt trong đó có một số robot, có khả năng can thiệp thay người trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân mà Pháp đã đưa sang Nhật cách nay hai hôm. Tại chỗ, một cơn chấn động ở cường độ 6,5 đã làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản vào sáng nay, tuy nhiên không gây thiệt hại. Ngày hôm qua, chuyên gia của tập đoàn TEPCO đã gây hoảng loạn do lầm lẫn trong việc tính toán. Họ thông báo nồng độ phóng xạ tăng gấp 10 triệu lần hơn và sau đó phải triệu tập một cuộc họp báo để điều chỉnh bỏ bớt hai con số 0 kèm với lời xin lỗi dân chúng. 17 ngày sau khi xảy ra thảm họa, địa chấn, sóng thần và tai nạn hạt nhân, chính quyền Nhật Bản bắt buộc phải chấp nhận thực tế khó khăn, không biết đến bao giờ thì mới làm chủ được tình hình. Nước biển chung quanh Fukushima bị ô nhiễm phóng xạ đến 1.850 lần mức bình thường theo đo đạc hôm qua. Theo Reuters, một chuyên gia độc lập của Đại học Nam California, Hoa Kỳ, giáo sư Najmuddin Meskati cho biết, ít nhất phải mất nhiều tuần lễ nữa thì mới có thể ổn định được tình thế. Theo ông, một mình nước Nhật không thể đối phó nổi mà phải cần đến Liên Hiệp Quốc do tình huống ở đây nghiêm trọng hơn là phong tỏa không phận Libya.
Phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến Seoul để trình bày về tình hình thiếu thốn lương thực tại Bắc Triều Tiên, ngày hôm nay một phái đoàn 4 người thuộc Chương trình Lương thực Thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc đến Hàn Quốc để trình bày với các lãnh đạo tại Seoul về tình trạng đói kém ở Bắc Triều Tiên. Đại diện của Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ tiếp phái đoàn Liên Hiệp Quốc vào ngày 30 tháng 3. Tháng trước, đại diện của Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc đã đến Bắc Triều Tiên sau khi chính quyền Bình Nhưỡng lên tiếng cầu cứu cộng đồng quốc tế trợ giúp lương thực. Theo các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, thì 1/4 dân số Bắc Triều Tiên đang cần được trợ giúp khẩn cấp. Kể từ năm 2008, Hàn Quốc đã đình chỉ các chương trình viện trợ lương thực lên tới 400.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên. Seoul đã bắt đầu từng bước mở lại các khoản viện trợ cho miền Bắc. Tuy nhiên, do quan hệ hai bên lại căng thẳng kể từ tháng 11 năm ngoái, sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên pháo kích vào một hòn đảo của Hàn Quốc, Seoul đã ngưng toàn bộ các khoản trợ giúp Bắc Triều Tiên. Trong một bản báo cáo đã được công bố vào tuần trước, Liên Hiệp Quốc lo ngại có trên 6 triệu người dân Bắc Triều Tiên bị đói do thiệt hại mùa màng và thiên tai. Seoul cũng cho biết là Bình Nhưỡng đang yêu cầu hơn 40 quốc gia trên thế giới trợ giúp lương thực.
Trung Quốc rút giấy phép các công ty sữa thiếu an toàn. Theo báo chí Trung Quốc, thì hơn 20% cơ sở sản xuất sữa tại nước này sẽ bị rút giấy phép sau đợt kiểm tra chất lượng mà mục đích là không để tái diễn vụ tai tiếng pha melamine năm 2008, làm 6 trẻ em thiệt mạng và 300.000 em bé bị suy thận. Theo bản tin của China Daily, Cơ quan Kiểm soát Chất lượng Thực phẩm Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty sản xuất sửa họp trên toàn quốc phải tái lập uy tín cho ngành công nghiệp này. Tất cả công ty nào không đáp ứng đầy đủ điều kiện, thanh tra sẽ bị đóng cửa. Hiệp hội các nhà sản xuất sữa do Bộ Nông nghiệp Trung Quốc chủ quản thẩm định, trong tổng số 800 công ty đang hoạt động, có ít nhất 20% sẽ bị rút giấy phép. Tháng 11 năm rồi, cơ quan kiểm soát chất lượng yêu cầu các hãng sản xuất sữa phải trang bị máy móc xét nghiệm các chất phụ gia, trong đó có melamin, làm tăng độ chất đạm một cách giả tạo, vừa làm hại thận cho trẻ con. Vụ tai tiếng đã bị chính quyền Trung Quốc che giấu gần một năm dài, cho đến sau Thế vận hội 2008 mới tiết lộ. Từ cuối năm 2007, Bộ Y tế New Zealand và nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã lưu ý chính quyền Trung Quốc về tình trạng sữa chế tạo tại Trung Quốc có chứa hóa chất melamin xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng Bắc Kinh làm ngơ. Khi tai tiếng bùng nổ, công luận mới biết hàng trăm ngàn trẻ em Trung Quốc phải nhập viện và hàng hóa Trung Quốc bị thế giới tẩy chay. Phản ứng của chính quyền Trung Quốc là thu hồi sữa nhiễm độc, bắt giam một loạt doanh nhân và kết án tử hình một vài người để trấn an công luận. Thế nhưng, từ đó đến nay, nạn sữa nhiễm độc vẫn tồn tại và người dân Trung Quốc có tiền chạy sang Hồng Kông và Ma Cao mua sữa cho con.
Tại Campuchia, luật sư của nguyên trưởng trại tù Tun Slang kêu gọi tư pháp tha bổng cho bị cáo. Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay tại tòa án Phnom Penh, các luật sư bảo vệ cho bị cáo Kang Quách Yêu, biệt danh Luke, đã kêu gọi ngành tư pháp tha bổng và trả tự do cho thân chủ của họ, với lý do nguyên trưởng trại tù Tun Slang S-21 chỉ là một người thừa hành trong những vụ tra tấn và sát hại 15.000 người dân Campuchia trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979 dưới chế độ Khmer Đỏ. Vào tháng 7 năm 2010, bị cáo Duke đã bị kết án 30 năm tù về những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Nguyên trưởng trại tù Tun Slang đệ đơn chống án và phiên xử phúc thẩm diễn ra hôm nay. Tòa án tối cao sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 6 tới đây. Từ Phnom Penh, thông tín viên Stephanie Xie nhắc lại phiên tòa xử Duke hồi năm ngoái.
Au cours des 72 jours qu'a duré son procès, Duke avait coopéré, reconnu ses responsabilités et demandé pardon.
Phiên xử đã kéo dài 72 ngày, bị cáo Duke đã hợp tác với tòa án, nhìn nhận vai trò của ông, đồng thời nguyên trại trưởng nhà tù S-21 cũng đã xin lỗi về hành động đã gây ra cái chết cho 15.000 nạn nhân dưới chế độ Pol Pot. Giờ đây qua trung gian các luật sư bảo vệ ông, Duke xin được tha bổng. Bên bào chữa nhấn mạnh trên những luận điểm như là Duke chỉ là một nhân chứng và chỉ là một người thừa hành lệnh của cấp trên. Ngoài ra, Duke và luật sư của ông còn cho rằng tòa án không đầy đủ thẩm quyền để xét xử ông ta. Về phần các trưởng lý thì họ đòi bị cáo phải bị trừng phạt nặng hơn do phán quyết hồi cuối tháng 7 năm ngoái đã không phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng về tội ác của Duke. Họ tiếc là các phần luận tội đã không được tách bạch và do vậy đòi bị cáo phải chịu thêm 10 năm tù so với bản án 30 năm đã tuyên hồi năm ngoái. Phán quyết của Tòa án tối cao Campuchia sẽ chỉ được công bố sớm nhất là vào tháng 6 này. Trong trường hợp y án, bị cáo Duke, nay đã 68 tuổi, đã bị giam kể từ năm 1999 và ông sẽ tiếp tục ngồi tù thêm 19 năm nữa. Liên minh Bắc Đại Tây Dương nắm quyền điều hành chiến dịch quân sự tại Libya. Hôm qua, Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO chính thức nhận lời điều hành chiến dịch quân sự tại Libya, đứng đầu lực lượng chỉ huy là tướng Charles Bouchard người Canada. Trên thực tế, việc chuyển giao quyền lực chỉ huy nói trên phải cần từ 48 cho đến 72 giờ mới có thể được hoàn thành. Trọng trách của liên minh bao gồm những việc như là bảo vệ cho các thường dân Libya, vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng của quân Gaddafi, bảo đảm là các bên tôn trọng khu cấm bay trên không phận Libya, giám sát các biện pháp cấm vận vũ khí. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong cuộc họp báo hôm qua tuyên bố là tổ chức này thi hành tất cả những điều đã được nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc quy định không hơn không kém từ trong nguyên văn. Như vậy là sau hơn một tuần lễ kể từ khi chiến dịch quân sự tại Libya mở màn, Liên minh Bắc Đại Tây Dương chính thức chấp nhận nắm lấy vai trò chỉ huy. Sự chậm trễ nói trên bắt nguồn từ những bất đồng giữa hai thành viên trong khối NATO là Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy muốn giới hạn vai trò của NATO trong lĩnh vực quân sự, vế chính trị và ngoại giao phải được đặt dưới sự điều hành của Liên Quân. Về phần mình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn tránh để Liên Quân tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Libya. Như vậy, có thể tránh được gây ra nhiều thiệt hại cho thường dân. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Hồi giáo duy nhất trong khối NATO đã cực lực phản đối chiến dịch trên không của Liên Quân. Tuy nhiên, vào giờ chót thì Ankara cũng chấp nhận đưa tàu chiến tới ngoài khơi Libya để giám sát việc các bên tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn chuẩn bị quản lý sân bay tại Benghazi trong tay phe nổi dậy để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nhân đạo. Trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao, ngày mai lần đầu tiên nhóm liên lạc bao gồm 12 nước tham gia chiến dịch quân sự Libya, trong đó có cả các nước Ả Rập, sẽ tập hợp tại London, Anh Quốc để hướng tới một giải pháp chính trị cho Libya. Về tình hình tại chỗ, theo tin của AFP cho đến 2 giờ chiều nay giờ Paris, phe nổi dậy còn cách thành phố Sirte, quê quán của ông Gaddafi, ít nhất là 140 cây số, và từ sáng sớm ngày hôm nay, lực lượng trung thành với lãnh đạo Tripoli đã liên tục tuần tra trong thành phố sau khi nhiều vụ nổ đã xảy ra trong đêm ngày hôm qua. Tối hôm qua thì phe nổi dậy đã chiếm lại Benjawat và đã làm chủ tình hình tại khu khai thác dầu hỏa Ras Lanuf.
Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của Thủ tướng Merkel bị thảm bại. Tại Đức, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel bị thất bại trong cuộc bầu cử cấp vùng quan trọng. Trong bối cảnh dấy lên làn sóng chống hạt nhân, đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo bị mất bang Baden-Württemberg, Tây Nam nước Đức về tay đảng Xanh. Cầm quyền liên tục từ năm 1953 đến nay, đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo bị mất bang Baden-Württemberg, thành trì của đảng bảo thủ, và cũng là một địa danh trù phú với những đại tập đoàn công nghiệp hạng nhất nhì thế giới như Daimler, Porsche, Bosch. Trong cuộc bầu cử hôm qua, đảng Xanh đã gây ra một cơn địa chấn với hơn 24% phiếu, gấp đôi kết quả lần trước. Tuy đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo vẫn dẫn đầu với 38%, nhưng cộng với số phiếu của đồng minh là đảng Tự do 5% vẫn bị thấp hơn đảng Xanh 24% và đảng Dân Chủ Xã hội 23% cộng lại. Theo giới phân tích, thì thất bại của bà Thủ tướng Merkel đã được định đoạt từ các lò hạt nhân ở Fukushima. Tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản đã làm cho người dân Đức lo ngại nguồn năng lượng phóng xạ này. Động thái thối lui của bà trên hồ sơ hạt nhân vài ngày trước bầu cử đã không trấn an được cử tri, mà còn làm họ nghi ngờ chính phủ dùng chiến thuật xoa dịu. Tuy vậy, chiến thắng của đối lập vào ngày hôm qua chưa thật sự đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Merkel, vì phải chờ đến 2013 mới có bầu lại quốc hội. Trong nội bộ đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo hiện giờ cũng không có nhân vật nào nổi bật hơn bà Merkel.
Bầu cử hội đồng tỉnh tại Pháp, cánh tả thắng lớn, đảng cầm quyền thất bại, đảng cực hữu xác định đã vươn lên. Vòng 2 cuộc bầu cử ủy viên hội đồng tỉnh tại Pháp vào hôm qua đã củng cố chiều hướng bộc lộ trong vòng đầu hôm Chủ nhật tuần trước. Đảng xã hội dẫn đầu với hơn 35% số phiếu, hơn xa đảng cầm quyền UMP của Tổng thống Sarkozy về nhì, chỉ được 20% mà thôi. Riêng đảng cực hữu FN đã khẳng định sự vươn lên của mình với hơn 11% số phiếu. Theo số liệu chính thức được Bộ Nội vụ Pháp công bố vào trưa này, cánh tả Pháp từ đảng Cộng sản cho đến đảng Xanh hay đảng Xã hội đã giành được hơn 50% số phiếu của cử tri. Về đầu, đương nhiên là đảng Xã hội được 35,43% cử tri ủng hộ. Ngược lại, các đảng cánh hữu trong đa số cầm quyền thì đã nếm mùi thất bại, chỉ được tổng cộng hơn 35% phiếu bầu. Trong đó, thành tố chính là Liên minh vì Phong trào Nhân dân UMP được 20%. Ở phía cực hữu, Mặt trận Quốc gia FN của bà Marine Le Pen đã xác nhận kết quả khả quan thấy trong vòng 1 và giành được hậu thuẫn của 11,57% cử tri. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử địa phương lần này là bài trắc nghiệm cuối cùng ở Pháp về uy tín các đảng chính trị trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012. Đối với đảng xã hội, chiến thắng hôm qua cần phải được khéo léo khai thác để có thể giành thắng lợi vào năm tới. Muốn thế, đảng này phải làm sao tránh được cảnh xào xáo trong nội bộ, giữa bốn nhân vật nặng ký đang muốn ngấp nghé chức ứng cử viên của đảng ra tranh cử tổng thống. Hiện nay, tranh chấp đang diễn ra ngấm ngầm giữa ông Dominic Strauss-Kahn, tổng giám đốc IMF, bà Martine Aubry, đương kim lãnh đạo Đảng Xã hội, ông François Hollande, nguyên lãnh đạo đảng, và bà Ségolène Royal, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng cách đây 4 năm. Còn đối với đảng cầm quyền UMP, bài toán đặt ra cũng gai góc không kém. Đó là liệu có nên để đương kim tổng thống Sarkozy ra tái tranh cử hay không, vào lúc mà uy tín của ông bị xuống rất thấp và chiến lược tranh giành cử tri thuộc cánh cực hữu do ông đề ra cho đến lúc này đã không thành công. Về phía Đảng Mặt trận Quốc gia, theo một số nhà phân tích, đảng cực hữu này sẽ tận dụng chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương hôm qua để củng cố thêm lợi thế, thu phục thêm cử tri, để đến khi cần thiết có thể mặc cả hậu thuẫn của mình cho cánh hữu truyền thống. Theo một cuộc thăm dò dư luận mới công bố hôm qua, bà Marine Le Pen có khả năng đánh bại đương kim Tổng thống Pháp Sarkozy ở vòng đầu, để vào tranh cử vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 với ứng cử viên Đảng Xã hội, nếu đó là ông Dominic Strauss-Kahn, bà Martine Aubry hay ông François Hollande. Riêng trong trường hợp mà bà Ségolène Royal là ứng cử viên Đảng Xã hội, thì bà sẽ bị loại ngay vòng đầu, nhường chỗ ở vòng 2 cho bà Marine Le Pen và ông Sarkozy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, án tử hình lùi bước trên thế giới, ngoại trừ tại Trung Quốc.
Trong năm 2010 vừa qua, đã có hàng ngàn tử tù bị hành quyết tại Trung Quốc. Trong bản báo cáo thường niên công bố hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ước tính như trên và ghi nhận rằng Trung Quốc xử tử phạm nhân nhiều hơn gấp bội so với cả thế giới cộng lại. Đối với Amnesty International, tình hình tại Trung Quốc nghịch chiều với xu hướng chung là án tử hình đang lùi bước trên toàn thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, đi đầu thế giới trong lĩnh vực chống án tử hình này, thì trong năm 2010 đã có ít nhất là 527 vụ hành quyết tử tù trên toàn cầu, giảm nhiều so với 714 trường hợp vào năm 2009. Tuy nhiên, thống kê này đã không tính đến một số nước đã có thi hành án tử hình nhưng không công bố số liệu chính thức. Đó là trường hợp của Việt Nam, Singapore và nhất là Trung Quốc. Trường hợp Trung Quốc đã được Ân xá Quốc tế nêu bật khi tổ chức này cho rằng số vụ hành quyết tại Trung Quốc hoàn toàn có thể lên đến hàng ngàn trường hợp, từ ngữ trong nguyên văn. Sở dĩ tổ chức này không thể xác định chính xác số liệu các vụ xử tử tù nhân tại Trung Quốc, đó là vì Bắc Kinh vẫn liệt con số này vào diện bí mật quốc gia. Vấn đề đáng quan ngại, theo Ân xá Quốc tế, đó là các bản án tử hình tại Trung Quốc lại được dành cho một loạt tội trạng, trong đó có cả những hành động bất bạo động, trong lúc thủ tục tố tụng ở Trung Quốc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn công minh của quốc tế. Ân xá Quốc tế ghi nhận bước tiến của Trung Quốc trong việc giảm bớt các vụ hành quyết, nhất là quyết định để tòa án tối cao duyệt xét lại các bản án tử hình đã được phán quyết từ năm 2007 đến nay. Cử chỉ này đã cho phép hủy mức phạt tử hình đối với 10% các trường hợp được cứu xét lại. Có điều là trước tình trạng thiếu minh bạch tại Trung Quốc, Ân xá Quốc tế đã thách thức Bắc Kinh là hãy công bố số liệu thường niên về các vụ hành quyết tử tù để chứng thực cho những lập luận luôn được họ đưa ra là việc thi hành án tử hình đang trên đà giảm sút tại Trung Quốc. Nhìn chung, trên bảng xếp hạng các nước hành quyết tù nhân nhiều nhất trong năm 2010, dù không có số liệu cụ thể, nhưng Trung Quốc vẫn đứng thứ nhất, theo sau là Iran với 252 vụ được chính thức thừa nhận, kế đến là Bắc Triều Tiên ít nhất 60 trường hợp, Yemen 53 vụ, Hoa Kỳ 46 vụ, Ả Rập Xê Út 27 vụ, vân vân. Tại một số nước, án tử hình vẫn được áp dụng cho các tội danh liên quan đến ma túy, kinh tế, quan hệ tình dục đồng thuận giữa những người đã trưởng thành, hoặc là phỉ báng tôn giáo phạm thượng. Đối với Amnesty International, điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, vốn cấm dùng án tử hình cho những tội không thuộc diện nghiêm trọng nhất. Một yếu tố khác được ân xá quốc tế cho là đáng buồn là trong năm 2010 vừa qua, số lượng quốc gia cho thi hành án tử hình đã tăng lên thành 23 nước so với mức thấp kỷ lục là 19 quốc gia vào năm 2009. Cho dù vậy, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền cũng lấy làm vui là trong năm qua đã có thêm nhiều nước đi theo xu hướng chung là hoãn thi hành hoặc là hủy bỏ án tử hình. Một trong những thí dụ tại châu Á là quyết định của Mông Cổ, một nước cho đến gần đây vẫn xem án tử hình là bí mật nhà nước. Trong 10 năm qua, ân xá quốc tế ghi nhận được 34 nước trên thế giới đã hủy bỏ án tử hình trong luật lệ hay trong thực tế, nâng tổng số các quốc gia đi theo chiều hướng này lên thành 139 nước. Xu hướng đó đã giúp Amnesty International kết luận bản báo cáo của mình bằng một nhận xét lạc quan. Xin trích, một thế giới không có án tử hình không chỉ là một khả năng hiện thực mà còn là một điều không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Hết lời trích.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Trước thảm họa Fukushima, Việt Nam nên ngưng chương trình Điện Nguyên Tử, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington với chủ đề Tổng thống Obama giải thích với công luận Mỹ về lý do can thiệp vào Libya.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, trong vài tiếng đồng hồ nữa thì Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có một cái thông điệp gửi đến toàn dân Hoa Kỳ vào lúc trên chiến trường tại Libya, quân nổi dậy đã tiến gần về nơi sinh trưởng của đại tá Gaddafi lãnh đạo Libya. Thì thưa anh, cái thông điệp của Tổng thống Mỹ nó mang ý nghĩa như thế nào và tại sao Tổng thống lại chọn cái Đại học Quốc phòng để đọc cái bài diễn văn để trình bày vấn đề này mà không từ Nhà Trắng thưa anh?
À, vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả của quý đài, mục tiêu của ông Obama sẽ đọc một bài diễn văn vào ít giờ đồng hồ nữa. Có một cái ý nghĩa là giải thích cho nhân dân Hoa Kỳ biết tại sao Hoa Kỳ lại tham chiến ở chiến trường Libya. Và thứ hai nữa là để giải tỏa cái áp lực của phía bên đối lập là Đảng Cộng Hòa và một số dân biểu và nghị sĩ chỉ trích ông Tổng thống Obama là không có tham khảo ý kiến của Quốc hội mà đã đưa quân tham chiến ở tại chiến trường Libya. Cái lý do mà ông ấy chọn cái trường được gọi là trường Đại học Quốc phòng Quốc gia Hoa Kỳ đó thì nó ở ngay ở thủ đô Washington thôi. Thì cái trường này dạy cho các viên chức cao cấp dân sự cũng như là quân sự của Hoa Kỳ cũng như là một số của đồng minh Hoa Kỳ để gửi người đến học cái trường này. Cái trường này là của Bộ Quốc phòng xây dựng lên và đã được Quốc hội chấp thuận cho được thành lập từ năm 1976. Thì cái mục tiêu của ông Obama chọn cái trường này thay vì Tòa Bạch Ốc là bởi vì ông ấy muốn nhấn mạnh đây là một cái bài diễn văn nói về chính sách quốc phòng. Thành ra cái chiến trường của Libya nó là cái vấn đề quốc phòng không những là của Hoa Kỳ mà đối cả với cái vùng Trung Đông và Bắc Phi Châu. Đấy là một cái chiến lược quốc phòng của đồng minh ở cả NATO nữa. Thành ra ông ấy chọn cái trường đó là cái trường nó có một cái ý nghĩa về vấn đề chiến lược quốc phòng nữa.
Thưa anh, vào chiều thứ Bảy thì Tổng thống Barack Obama cũng đã có một cái buổi nói chuyện với dân chúng trên đài truyền thanh. Trong cái thông điệp này, ông có nói rằng chúng ta đang thành công tại Libya. Thì thứ Ba tới đây, vì sao Hoa Kỳ lại trao cái vai trò lãnh đạo điều hợp cuộc chiến tại Libya cho NATO? Cái hành động này mang ý nghĩa gì và có giới hạn tầm hoạt động của Mỹ hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh, thế này, nguyên do là bởi vì cái quyết định của Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 3 đó, cho phép các nước tham chiến và bảo vệ thường dân ở tại Libya để khỏi bị tàn sát là bởi vì trước đó lãnh tụ của Libya là ông đại tá Gaddafi đã có những cái hành động bắn thẳng vào người dân, và ông ấy đe dọa là cái thành phố Benghazi là cái thành phố có tới 700.000 người dân. Ông ấy nói rằng cái thành phố đó là rất chiến lược ở phía đông, mà nếu mà để lọt vào tay của quân kháng chiến thì sẽ nguy hiểm đối với cái chế độ của ông ấy. Và ông ấy nói rằng sẽ tiêu diệt hết và sẽ không có tha thứ bất cứ một người nào mà cầm súng chống lại chế độ ông ta. Chính vì cái sự đe dọa đó mà Hoa Kỳ phải cấp thời can thiệp ngay lập tức. Nếu mà quân đội của Hoa Kỳ mà không có can thiệp ngay lập tức thì người ta sợ là sẽ xảy ra một cái cuộc tàn sát. Bởi vậy cho nên là căn cứ vào cái quyết nghị của Hội đồng Liên Hợp Quốc mà các nước đồng minh, đầu tiên là nước Pháp đã ra tay trước, sau đó đến Hoa Kỳ và nước Anh, là ba nước đồng minh cật ruột với nhau và đã phải ngăn chặn ngay lập tức cái làn sóng tấn công vào cái thành phố Benghazi của quân kháng chiến. Bây giờ Hoa không có làm được như vậy nữa là vì tại sao? Là vì Hoa Kỳ không muốn cho thế giới, đặc biệt là thế giới Ả Rập thấy là cái cuộc chiến này là của người Mỹ lãnh đạo, cầm đầu và điều khiển để chống lại thế giới Ả Rập. Đấy là một cái điểm then chốt mà Hoa Kỳ muốn tránh cái sự hiểu lầm đó, giao toàn quyền cho khối NATO. Thành ra Hoa Kỳ rút lui là vì cái lý do chính trị, không có muốn đứng đầu trên danh nghĩa để mà lãnh đạo cuộc chiến chống lại nhà độc tài Gaddafi. Nhưng mà cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ vẫn là cái lực lượng then chốt trong cái lực lượng đồng minh. Bởi vậy cho nên bây giờ là có một cái bộ tư lệnh đồng minh hỗn hợp chứ không phải là do Hoa Kỳ. Các tướng lãnh của Hoa Kỳ, các tướng lãnh của Pháp, của Anh, của các nước kể cả các khối Ả Rập nữa là bởi thi hành cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc chứ không phải là thi hành cái nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ cho phép hoặc là của Liên Hiệp Âu Châu cho phép. Đấy là cái nghĩa tại sao Hoa Kỳ phải rút lui ra và nhường quyền lại một cái bộ tư lệnh tổng hợp cho quân đội của NATO đó thưa anh.
Nếu phân tích tại Washington có nghĩ rằng khi mà Hoa Kỳ tìm cách đứng qua một bên như vậy là cũng là một cái chiến thuật để làm giảm áp lực trong trường hợp mà bị Bắc Kinh và Moscow mặc cả thưa anh?
Vâng, cái điều đó là điều rất đúng, là bởi vì thế này, là vì trong cái cuộc biểu quyết ở tại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 3, Moscow và Bắc Kinh đã bỏ phiếu trắng. Cái đó là một cái quyết định rất khéo léo của hai cái nước đó. Họ không chống Liên Hợp Quốc là vì hai nước đó có quyền phủ quyết. Nếu một trong hai nước đó mà phủ quyết thì cái nghị quyết ngày 17 tháng 3 đã không thành công. Nhưng mà hai nước đó đứng ra ngoài là vì hai nước đó cũng kẹt ở cái chỗ là rõ ràng là Gaddafi đang tiêu diệt dân chúng và đang có những cái âm mưu và chiến thuật đã bao vây cái thành phố có tới 700.000 dân và đã công khai lên tiếng đe dọa là sẽ tàn sát hết những người nào mà chống đối ông ta. Thì cái đó, nếu mà hai nước kia mà chống nghị quyết của Liên Hợp Quốc thì sẽ gặp khó khăn đối với thế giới và nhất là khối Ả Rập, là vì chính khối Ả Rập đã yêu cầu Liên Hợp Quốc phải có một cái nghị quyết thiết lập một cái hàng rào cấm không có cho máy bay của quân đội Libya lên nghênh chiến. Thành ra cái đó là một cái lợi điểm của Hoa Kỳ cũng như là của đồng minh. Nhưng ngược lại, khi mà Hoa Kỳ phải tự ý rút lui khỏi cái vai trò lãnh đạo đó, một mặt là để tránh cái áp lực của các khối Ả Rập, thứ hai nữa là tránh cái áp lực ở trong nội bộ nước Mỹ, là vì nước Mỹ thấy rằng là nước Mỹ đã tham chiến ở Iraq, nước Mỹ đã tham chiến ở Afghanistan, nước Mỹ bây giờ không có thể nào có thể lãnh đạo một cuộc chiến thứ ba. Thành ra cái vai trò của Mỹ là đứng về đằng sau về vấn đề chiến lược, nhưng mà về vấn đề chiến thuật thì quân đội Mỹ vẫn là một cái lực lượng then chốt trong cái lực lượng quân sự của đồng minh đó ở NATO.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Phạm Trần, có nhiều tiếng nói chỉ trích Tổng thống Obama đã can thiệp trực tiếp vào Libya mà không thông báo cho Quốc hội. Cái cách biện minh lý giải của Tổng thống Obama như thế nào?
Vâng thưa anh, đấy là một trong những cái mục đích mà ông Obama sẽ nói với dân chúng Mỹ vào tối ngày thứ hai. Cái lý do mà Đảng Cộng Hòa cũng như một số đảng viên của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội chỉ trích ông Obama là đã không tham khảo ý kiến Quốc hội trước khi gửi quân tham chiến. Mặc dù ông Obama đã nói rõ là quân đội đánh bộ của Mỹ, tức là người lính của Mỹ sẽ không có tham chiến trên mặt đất của chiến trường của Libya, mà chỉ có tham dự những cuộc không kích căn cứ vào cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã cho phép và đã cho phép tất cả các nước dùng mọi biện pháp cần thiết. Ở trong cái nghị quyết đó có cái câu đó. Thành ra ông Obama phải hành động ngay lập tức. Một trong những người ủng hộ cái chính sách của ông Obama chính là đối thủ ứng cử tổng thống của ông Obama, tức là thượng nghị sĩ John McCain. Ông ấy nói rõ ràng là nếu mà chúng ta không có quyết định ngay lập tức thì không có thể tưởng tượng được là sẽ có bao nhiêu ngàn người dân bị Gaddafi tàn sát ở thành phố Benghazi. Thành ra ông ủng hộ quyết định, và ông ấy nói rằng là những cái sự chỉ trích của những các đồng viện của ông ấy là không có đúng đắn, và ông ấy nói rằng là cái quyết định đây là một cái quyết định quân sự, vì vấn đề chiến lược không thể chần chừ, không thể chờ đợi để cho cái kẻ thù đánh trước, quân đội Hoa Kỳ không trở tay thì lúc đó quân đội Hoa Kỳ cũng như chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ và đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bị mang tiếng và sẽ chịu cái trách nhiệm tinh thần rất là lớn lao. Cái điều đó là cái điều mà ông Obama sẽ nói tối hôm nay.
Thưa anh, thì hiện nay thì cái công luận Mỹ đối với cuộc chiến tại Libya như thế nào?
Vâng, cái cuộc trưng cầu ý kiến của người dân Hoa Kỳ thì có tới 46% người dân Hoa Kỳ nói rằng cái quyết định tham chiến ngay lập tức của Hoa Kỳ là đúng đắn. Trong khi đó, cái quyết định mà Hoa Kỳ can dự vào chiến trường Libya có tới 68% người dân ủng hộ ông Obama.
RTI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày.
Nhật Bản kêu gọi các tập đoàn công nghệ Pháp trợ lực đối phó với tai nạn hạt nhân.
Liên Hiệp Quốc đến Seoul trình bày về nạn thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc rút giấy phép các công ty sữa thiếu vệ sinh.
Tại Campuchia, luật sư của trưởng tại trại tù Tun Sleng kêu gọi tư pháp tha bổng cho thân chủ.
NATO nắm quyền chỉ huy chiến dịch quân sự tại Libya.
Bầu cử hội đồng tỉnh tại Pháp, cánh tả thắng lớn, đảng cầm quyền thất bại và đảng cực hữu vươn lên.
Mỗi ngày một sự kiện, án tử hình lùi bước trên thế giới, ngoại trừ tại Trung Quốc.
Tổng thống Obama giải thích với công luận Mỹ lý do can thiệp vào Libya. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Và bây giờ là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kết quả cuộc bầu cử địa phương với sự đi lên của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia và thất bại của đảng cầm quyền UMP chiếm trang nhất của các báo Pháp ra ngày hôm nay. Vấn đề năng lượng nguyên tử cũng được đề cập trên nhiều bài báo khác, bên cạnh đó là hồ sơ Libya với việc phe nổi dậy đang tiến thêm về phía Tây cũng được các nhật báo Pháp chú ý phân tích.
Facebook, Twitter và cách mạng thế giới, đó là tựa đề bài phân tích đăng trên nhật báo Le Monde, nhận định về vai trò của các mạng xã hội trong các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập hiện nay.
Theo tác giả, trong những năm 2000, Google, YouTube và Yahoo đã bị mất uy tín do chiều theo các chính phủ độc tài khác nhau, trong đó có Trung Quốc. Để thâm nhập được vào thị trường này, Google đã chấp nhận các yêu sách của Bắc Kinh về kiểm duyệt. Yahoo thì đã tiết lộ cho công an Trung Quốc danh tính của một nhà ly khai sử dụng thư điện tử Yahoo, và như vậy, các tập đoàn Internet Mỹ đã mang một bộ mặt con buôn, đó là những công ty bình thường, sẵn sàng làm tất cả để chiếm cho được thị phần. Danh dự bắt đầu được khôi phục vào cuối thập kỷ nhờ sự khai sinh của các mạng xã hội như Facebook và Twitter. Đông đảo các thanh niên có học và Tây hóa ở các nước độc tài, từ Miến Điện cho đến Iran, đã say mê sử dụng các công cụ mới này. Facebook và Twitter bắt đầu được thử lửa trong cuộc nổi dậy của tuổi trẻ Iran vào tháng 6 năm 2009. Các mạng xã hội trở thành công cụ giúp những người phản kháng có thể phối hợp hành động và tuyển mộ thêm nhiều thành viên mới, đồng thời còn giúp cho thế giới bên ngoài biết được sự đàn áp tàn bạo của cảnh sát. Oái oăm thay, chính báo chí truyền thống đã giúp cho các mạng xã hội được công nhận và tin tưởng về mặt thông tin. Bức xúc vì không có được các đoạn video do các nguồn chính thức cung cấp và cũng muốn được tiếng là trẻ trung hiện đại, các kênh truyền hình tiếng Anh đã cho phát hàng loạt các tin tức và hình ảnh do những người biểu tình gửi qua Internet. Sau này người ta mới biết rằng thời gian, địa điểm và tên người thường đã được đổi đi và một số sự kiện đã được diễn dịch sai lạc. Dù vậy, Facebook, Twitter, YouTube và các đối thủ cạnh tranh ít tiếng tăm hơn qua sự kiện này đã nổi bật lên. Vòng hào quang càng sáng chói với một loạt sáng kiến của chính phủ Mỹ trong khuôn khổ chiến dịch vì tự do Internet. Vào tháng Giêng năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố tự do lưu chuyển thông tin trên mạng là một mục tiêu chính thức trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, và các mạng xã hội đương nhiên trở thành mũi nhọn trong cuộc thập tự chinh mới. Nền ngoại giao Twitter đã được khai sinh như thế.
Vị trí các mạng xã hội được khẳng định với các cuộc cách mạng của nhân dân Ả Rập trong năm nay. Kịch bản tại Iran đã được lặp lại ở Tunis, Cairo, nhưng lần này thì giới trẻ nổi dậy đã chiến thắng.
Các chính khách Mỹ, trong đó có cả ông Obama, một lần nữa đã hoan nghênh vai trò quan trọng của các mạng xã hội trong cuộc cách mạng, và thực ra đây cũng là để quảng bá cho các công ty Mỹ. Riêng Google, từ năm 2010, đã lấy lại được thanh danh khi công khai tố cáo Bắc Kinh đã chỉ đạo việc tấn công tin học vào các máy chủ của mình để lấy cắp các thông tin cá nhân của các nhà ly khai. Đến năm 2011 lại có một thành công mới nhờ một nhân viên của Google là Wael Ghanim, một thanh niên Ai Cập, giám đốc tiếp thị khu vực Trung Đông, đã lập một trang Facebook dùng làm nơi cho những người nổi dậy ở Cairo gặp gỡ. Bị bắt giam 11 ngày, khi được trả tự do, anh đã trở thành một trong những phát ngôn viên của tuổi trẻ Ai Cập. Ngày nay đã có được vị trí thống lĩnh, nhưng những người lãnh đạo Twitter và Facebook đôi khi còn muốn giảm nhẹ hình ảnh đấu tranh bằng cách nhắc nhở rằng các mạng xã hội cần phải là nơi giải trí nhẹ nhàng. Mục tiêu ưu tiên của họ vẫn là giới trẻ của các nước giàu, lớp khách hàng chịu chi nhất. Trả lời phỏng vấn của báo chí về vai trò của Twitter tại Trung Đông, Bill Stone, một trong những lãnh đạo của mạng này, nói rằng Twitter là một sân chơi kỹ thuật trung lập. Những lời ngợi khen của Washington cũng làm cho Facebook, Twitter và các mạng khác phần nào bối rối vì không muốn bị xem là công cụ của chính phủ Mỹ. Trong lúc Nhà Trắng muốn kiểm duyệt và chấn áp khi WikiLeaks tiết lộ các hồ sơ mật, thì cuối năm 2010, Facebook lại loan báo là tài khoản của WikiLeaks và người sáng lập Julian Assange không bị xóa, cũng không bị kiểm duyệt. Twitter lại còn đi xa hơn khi kháng cáo lệnh từ một công tố viên liên bang đòi phải chuyển giao nội dung tài khoản của Julian Assange và ba thành viên khác, đồng thời cấm không được báo cho những người này biết. Bài báo cho biết, vị thẩm phán công bố một điều mà những người trẻ nổi dậy ở thế giới thứ ba cần suy nghĩ. Tất cả những ai ký vào bản quy định về bảo mật khi đăng ký Twitter sẽ phải chấp nhận rủi ro là chính quyền Mỹ có thể tham khảo các thông tin của mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Phụ trang kinh tế của tờ báo Le Figaro đề cập đến tương lai của điện nguyên tử đang bị ngưng trệ. Tai nạn ở nhà máy Fukushima làm cho nhiều quốc gia đang phải xem xét lại chiến lược nguyên tử phục vụ mục đích dân sự của mình.
Ông Robert Kelly, chuyên gia về an toàn hạt nhân, cố vấn cho các nước châu Á đang muốn xây dựng nhà máy điện nguyên tử, nhận xét hiệu ứng Fukushima đã có thể nhận thấy. Ai Cập đã tạm ngưng việc gọi thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Tại Đông Nam Á, Việt Nam và Malaysia nói rằng không thay đổi kế hoạch, nhưng các nước châu Á hiện đang hướng đến việc mua các lò phản ứng hiện đại hơn, an toàn hơn. Theo ông, thì đa số các nước này có rất ít kinh nghiệm, họ cần 10 năm để xây dựng các nhà máy điện nguyên tử và cũng ngần ấy năm để có được đội ngũ các kỹ thuật viên hạt nhân có năng lực cũng như kinh nghiệm. Đây sẽ là thử thách lớn nhất của các quốc gia này trước năm 2020. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài "Trước thảm họa Fukushima, Việt Nam nên dừng chương trình điện nguyên tử", RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nếu không xử lý được các sự cố đang xảy ra, thì thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản sẽ còn lớn hơn nhiều so với thảm họa Chernobyl. Từ hơn 2 tuần lễ qua, trước những khó khăn, lúng túng của các nhân viên kỹ thuật Nhật Bản trong việc khắc phục hàng loạt vụ nổ, cháy liên tiếp xảy ra ở các lò hạt nhân nhà máy điện Fukushima. Theo giới chuyên gia, lời cảnh báo nói trên là có cơ sở và chính đáng. Ngay sau sự cố Fukushima, tất cả các nước hiện khai thác điện hạt nhân đã có phản ứng nhanh chóng, thông báo sẽ tiến hành tăng cường kiểm tra, rà soát lại các biện pháp bảo đảm an toàn, sẵn sàng đóng cửa những cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc đã cũ kỹ. Nhiều quốc gia chuẩn bị phát triển điện hạt nhân tuyên bố đình chỉ, xem xét lại các dự án trong lĩnh vực này. Còn tại Việt Nam, giới hữu trách trấn an công luận một cách ngắn gọn, sẽ ưu tiên chú trọng đến vấn đề an toàn hạt nhân. Điều này có nghĩa là không có gì thay đổi trong kế hoạch xây dựng 8 lò hạt nhân trong những năm tới. Sự cố điện hạt nhân Fukushima đã dấy lên cuộc tranh luận là Việt Nam có nên phát triển loại năng lượng này hay không. Trong tạp chí ngày hôm nay, RFI xin giới thiệu ý kiến cá nhân chuyên gia Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn nhà kinh tế, dự báo, chiến lược của Tập đoàn Điện lực Pháp EDF. Trong nhiều năm qua, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn đã miệt mài viết hàng chục bài về vấn đề năng lượng tại Việt Nam. Quan điểm của ông không thay đổi từ trước đến nay. Việt Nam không nên phát triển điện hạt nhân mà cần chú ý tới các loại năng lượng tái tạo khác. Sau phần giải thích, phân tích kỹ thuật về hiểm họa điện hạt nhân, phần cuối bài phỏng vấn này liên quan đến Việt Nam có thể coi như là một lời kêu gọi tâm huyết của vị giáo sư luôn quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Kính chào giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn. Thưa giáo sư, cách nay 5 năm, khi trả lời phỏng vấn RFI nhân dịp 20 năm xảy ra vụ nổ lò hạt nhân ở Chernobyl, thì giáo sư đã cảnh báo về những nguy cơ gây ra hậu quả thảm khốc của điện nguyên tử. Những gì hiện đang xảy ra tại nhà máy điện Nhật Bản Fukushima cho thấy là dường như người ta chưa rút ra được những bài học về Chernobyl. Trước hết, trong bài phỏng vấn ngày hôm nay, xin giáo sư đánh giá thế nào về mức độ nghiêm trọng của sự cố Fukushima?
Kính chào anh, kính chào quý bạn thính giả. Theo tôi, biến cố Fukushima không thua gì Chernobyl. Trong những ngày đầu, cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản xếp mức nguy hiểm vào hạng số 4 trên thang đo INES. Sau vài ngày, họ cho lên số 5 bằng mức của Tamai Island. Trong lúc đó, cơ quan an toàn Pháp xếp vào mức số 6 sau Chernobyl, số 7, mức đo cao nhất. Việc sắp xếp này có tính cách tương đối vì nó còn tùy thuộc ở những tiêu chuẩn đưa ra. Khác với lò nước sôi của Fukushima và lò áp suất PWR của Three Mile Island, lò số 4 RBMK 1000 MW ở Chernobyl không có vỏ bọc bê tông cốt thép để cấm bụi phóng xạ thoát ra ngoài. Sáng ngày 26 tháng 4 1986, ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, hai tiếng nổ kinh hồn đã làm tung bay 2.000 tấn bê tông của nắp đậy. Tâm lò với 192 tấn nhiên liệu bị nóng chảy, làm phóng xạ thoát ra ngoài một cách nhanh chóng. Trong suốt 10 ngày, hàng trăm tấn graphite, tức là chất điều độ, tiếng Pháp người ta gọi là moderator, bị thiêu hủy, tiếp tục thải phóng xạ lên không gian. Ở Fukushima, ngày 11 tháng 3 vừa qua, hệ thống làm lạnh bị tê liệt vì tsunami, nên những ngày kế tiếp có nhiều vụ nổ hydro ở các lò. Ở đây chất điều độ là nước, không có phản ứng như graphite. Tiềm năng phóng xạ của Fukushima rất lớn, vì tổng công suất 6 lò của Fukushima lên đến 4.680 MW, gần 5 lần lớn hơn Chernobyl. Tình hình biến chuyển rất nhanh chóng ở Fukushima. Có thể tóm tắt như sau. 3 tâm lò bị nóng chảy, lò 1 70%, lò 2 33%, 2 hỏa hoạn ở hồ chứa nhiên liệu, 5 vụ nổ hydro. Trong 5 lò, các tanh nhiên liệu đã sử dụng tiếp xúc trực tiếp với khí quyển. Số nhiên liệu tích trữ ở trong các lò nước đang sôi bằng 4 lần số nhiên liệu trong các thùng lò. Ngày 26 tháng 3, tình hình có vẻ trầm trọng vì ở lò số 3, khối magma, nhiên liệu và kim loại nóng chảy ở mức độ 2.200 và 2.500 độ C. Tiếng Pháp người ta gọi là corium, có thể làm thùng lò và kết cấu đáy, tức là radier, bằng bê tông dày khoảng 8 mét. Lúc ấy, các chất phóng xạ strontium uranium và plutonium sẽ xuất hiện và có thể lan ra biển. Số lượng phóng xạ vô cùng nguy hiểm sẽ thải ra như ở Chernobyl. Nên biết rằng trong số 514 bộ phận ráp nhiên liệu của lò ba này có 32 bộ MOX do Areva của Pháp vừa mới cung cấp. Dù các lò khác không có nhiên liệu MOX, phản ứng phân hạch cũng tạo ra một ít plutonium. Mỗi lò PWE 1.000 MW của Pháp có khả năng sản xuất mỗi năm 200 kg tương đương plutonium. Trước biến cố, chỉ tâm lò số 4 là không có nhiên liệu vì đã đưa vào hồ nước.
Thưa giáo sư, những khó khăn trong việc khắc phục các sự cố tại khu điện hạt nhân Fukushima là gì ạ?
Ở Chernobyl, tuy khó vì phóng xạ quá mạnh, nhưng chỉ tập trung ở một lò số 4 mà thôi. Ngay sau khi xảy ra biến cố, nhiều đội trực thăng liên tục thả xuống khu lò biết bao nhiêu là tấn cát, chì, đất sét, bo với mục đích dập tắt hỏa hoạn và ngăn chặn bụi hạt nhân phát tán. Ngược lại, ở Fukushima, phóng xạ nhẹ hơn, nhưng phải tổ chức cấp tốc tiếp cứu cùng một lúc 6 lò. Hết nổ ở lò này thì cháy ở lò kia, xem như thi đua. Vì cạnh bờ biển nên TEPCO dùng trực thăng để đổ nước mặn xuống các lò và hồ chứa nhiên liệu đã sử dụng để làm lạnh tâm lò. Mặc dù không thể nào ngăn hơi nước nhiễm phóng xạ bay lên khí quyển. Đến nay hơn 2 tuần lễ rồi, nhưng TEPCO vẫn chưa kiểm soát được tình hình ở nhà máy này. Còn hết sức nguy hiểm, các chuyên gia vẫn hồi hộp, lo sợ vì không thể nào tiên đoán được những tình huống có thể xảy ra. Tình trạng bi đát này có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng. TEPCO đang lo sợ tâm lò số 3 bị nóng chảy hoàn toàn. Nếu thùng lò và vỏ bọc lò bị nứt, thì phóng xạ từ nhiên liệu MOX có plutonium hết sức độc sẽ lan tràn ra ngoài như ở Chernobyl. Muốn ngăn chặn bụi hạt nhân phát tán, thì phải xây hàng loạt nhiều quan tài sarcophage hay sao? Sarcophage đầu tiên của Chernobyl bị nứt nhiều, nên người ta đang xây một sarcophage thứ hai trị giá 1 tỷ đô la, có hiệu lực chỉ 100 năm mà thôi. Liệu phóng xạ trên con số 501.000 milisievert một giờ đã đo được ở đây. Trong một năm, nếu hấp thụ quá 100 milisv tức là milisievert, có xác suất bị ung thư. Đặc biệt, phóng xạ iốt ở bờ biển cũng tăng rất cao. Nhà chức trách đang tiếp tục công tác khử nhiệm, ban bố lệnh cấm sử dụng và buôn bán thực phẩm được sản xuất ở khu vực này. Sáng ngày hôm 7, TEPCO bắt đầu tưới nước thường, tức là nước ngọt, vào hai lò 1 và 3, vì với nước biển, muối có phản ứng ứ động ở các ống, gây cản trở cho việc làm lạnh nhiên liệu.
Thưa giáo sư, trước sự cố Fukushima thì tại một số nước phát triển như Pháp và Đức đã xảy ra những cái cuộc tranh luận quyết liệt về việc có nên phát triển điện hạt nhân hay không. Thực ra như giáo sư đã biết là sau mỗi tai nạn hạt nhân thì lại xảy ra những cuộc tranh luận như vậy, nhưng cuối cùng thì dường như là cái phe vận động cho điện hạt nhân ấy, họ vẫn thắng thế. Giáo sư có nghĩ rằng lần này sau cái sự cố Fukushima thì mọi việc sẽ khác đi hay không?
Vâng, câu hỏi này của anh rất hợp thời. Sau Chernobyl, dư luận toàn cầu không sôi động, lo sợ như lần này. Thảm họa Fukushima như một tsunami đang ồ ạt lây chuyển công nghiệp hạt nhân thế giới. Những đoàn thể chống điện hạt nhân đang lên tiếng dữ dội, đặc biệt ở Đức. Nhiều nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp đã ra lệnh phải kiểm soát chặt chẽ và củng cố tất cả các nhà máy điện hạt nhân để đối phó với mọi rủi ro tai nạn. Các nước như Venezuela, Thụy Sĩ, Israel đang do dự hay cho hoãn lại các dự án. Trung Quốc cũng ngưng cấp giấy phép làm những nhà máy điện hạt nhân mới. Cộng đồng Âu Châu với 143 lò rải rác trên 14 nước đang muốn thống nhất các tiêu chuẩn an toàn và sẽ quyết tâm đóng cửa những nhà máy thiếu an toàn. Nước Đức với 17 lò, tỷ lệ điện hạt nhân là 22%, năm 2003 đã tuyên bố sẽ đóng cửa các nhà máy vào chân trời 2020. Gần đây, vì sự thiếu điện, nước Đức đã cho gia hạn đến 2032. Phản ứng của bà Angela Merkel, một giáo sư vật lý hết sức nhạy bén, bà được quyết định đóng cửa tạm thời 7 nhà máy điện hạt nhân của Đức, xây cất trước 1981, đình chỉ trong vòng 3 tháng việc cho gia hạn thời gian vận hành nhiều nhà máy khác, và dần dần sẽ quyết tâm từ bỏ hẳn điện hạt nhân. Pháp với 58 lò rải rác trong 19 nhà máy có tỷ lệ điện hạt nhân cao nhất thế giới, 78%. Tổng thống Pháp vừa tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả những lò nào không tôn trọng những trắc nghiệm stress test của cộng đồng Âu Châu. Đảng Xanh của Pháp đã lên tiếng đề nghị chính phủ trưng cầu dân ý và đóng cửa ngay các nhà máy cũ ở vùng dễ bị động đất như Fessenheim và Tricastin. Chính phủ đặt tin tưởng vào lò thế hệ 3 EPR 1600 MW. Cũng như ở Đức và nhiều nước khác, Pháp sẽ phải thay đổi chiến lược dài hạn về năng lượng và dần dần hạ thấp tỷ lệ điện hạt nhân. Nhiều chuyên gia chống điện hạt nhân đã tuyên bố rằng Pháp có thể bỏ điện hạt nhân trong vòng 30 năm tới bằng cách tiết kiệm và tăng hiệu suất năng lượng, đồng thời triệt để sử dụng năng lượng tái tạo. Fukushima sẽ làm tăng rất nhanh giá thành điện hạt nhân, vì từ nay các công ty phải ồ ạt đầu tư vào khâu an toàn. Thời gian đợi cấp giấy phép và xây cất nhà máy sẽ kéo dài hàng tháng, hàng năm. Năng lượng tái tạo sẽ có cơ hội và điều kiện cạnh tranh. Tóm lại, có thể tuyên bố rằng Fukushima sẽ đổi mới hoàn toàn công nghiệp hạt nhân. Nếu chưa đủ sức chặn đứng sự bành trướng hay làm sụp đổ nó.
Dạ, như giáo sư vừa trình bày thì sự cố Fukushima đã buộc một số nước châu Âu cũng như châu Á phải xem xét lại kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Trong khi đó, như giáo sư đã biết là chính phủ Việt Nam cho biết là vẫn chủ trương xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và trấn an rằng là các nhà máy sẽ được xây dựng tại Việt Nam thì sẽ an toàn hơn và chính phủ đặt an toàn lên hàng ưu tiên. Một số chuyên gia của Việt Nam thì gợi ý là chỉ nên xây dựng một hoặc hai lò rồi rút kinh nghiệm là có nên làm tiếp hay không. Về tất cả những cái tranh luận này liên quan đến Việt Nam thì ý kiến của giáo sư như thế nào?
Cảm ơn anh. Câu hỏi này rất quan trọng đối với tôi vì nó đồng chạm đến nước Việt Nam. Cũng như ở nhiều nước trên thế giới, các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, kể cả Nhật Bản đều đang cấp tốc kiểm tra toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân, đồng thời xét duyệt lại chiến lược phát triển năng lượng. Thảm họa Fukushima đang diễn biến có thể xem như một tsunami rất hùng mạnh đang ồ ạt lây chuyển công nghiệp hạt nhân thế giới. Fukushima sẽ làm cho các nhà lãnh đạo và chuyên gia khoa học khiêm tốn và dè dặt hơn. Việt Nam, theo tôi, không thể coi thường hậu quả tai biến này, tiếp tục xúc tiến chương trình xây cất một loạt 8 lò từ năm 2014 đến 2031. Cũng như nhiều chuyên gia khác, cá nhân tôi không tin tưởng vào lò thế hệ 3 hay thế hệ 4. Chúng tôi xem lò thế hệ 3 như đã lỗi thời. Các lobby và các công ty vụ lợi sẽ tiếp tục ru ngủ nước ta với hai chữ an toàn. An toàn chỉ tương đối mà thôi. Chuyên gia Nhật Bản lỗi lạc hàng đầu, giàu kinh nghiệm, có sự hỗ trợ cả một công nghiệp robot đồ sộ, robot tức là người máy. Thế mà trong hơn 2 tuần nay, đành bó tay, bất lực, đau lòng chứng kiến thảm cảnh điêu tàn. Trong số 20 bài tôi viết từ năm 2003, với tất cả nhiệt tình dành cho quê hương, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Việt Nam không nên xây cất nhà máy điện hạt nhân vì nhiều lý do: an toàn, chuyên gia, nhân lực, kinh tế, tài chính, môi trường, rủi ro nguy hiểm, lưu trữ chất thải phóng xạ, tháo gỡ nhà máy. Chính sách năng lượng của nước ta cũng như của tất cả các nước trên thế giới phải dựa trên việc triệt để tiết kiệm, sử dụng có hiệu lực năng lượng, khai thác tất cả các nguồn năng lượng tái tạo. Tổn thất năng lượng ở Việt Nam hiện nay cũng có thể lên đến 35-40%. Mỗi chúng ta cần phải đổi cách nhìn và cách sống, điều độ chừng nào, quý chừng ấy. Theo tôi, không có con đường nào khác cho nhân loại. Tại sao người ta đi ra, mình lại đi vào? Chưa có nhà máy điện hạt nhân là may mắn lắm, tốt số lắm. Tại sao tìm đón rủi ro tai biến? Làm một nhà máy điện hạt nhân là kẹp cả một thế kỷ, 50 năm vận hành và 50 năm để tháo gỡ. Các nhà máy điện hạt nhân có phải là mục tiêu lý tưởng cho quân địch khi chiến tranh xảy ra? Ngày 25/3 vừa qua, trận động đất 6.8 Richter khá lớn ở Myanmar như cố tình nhắc đồng bào Hà Nội là tạo hóa vẫn vô thường. Như tôi đã có dịp trình bày trong bài phỏng vấn của RFI về công trình thủy điện Sơn La, các nhà máy điện hạt nhân tương lai ở Ninh Thuận cũng nằm trong vùng có thể bị động đất lớn. Đất nước ta eo hẹp, nhất là ở miền Trung. Nếu có biến cố xảy ra, đồng bào ta sẽ phải làm nhà hụp lặn ở dưới biển hay sao? Ở nước ta, việc xử lý chất thải gia dụng hàng ngày, trồng chất ngoài đường cũng đã là một vấn đề nan giải. Tội gì mà phải rước thêm chất thải phóng xạ vô cùng nguy hiểm, lưu trữ ngàn năm cho con cháu. Điện hạt nhân không đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trái lại, đi vào con đường bế tắc này vì kinh tài và nhân lực sẽ bị thu hút, chúng ta sẽ cứ tiếp tục chậm tiến. Đứng về phương diện tài chính, tôi đã nhiều lần khẳng định rằng giá thành kilowatt giờ điện hạt nhân ở Việt Nam sẽ không thể nào kinh tế được vì những lý do dễ hiểu: thiếu chuyên viên, trình độ nhân viên khai thác, phương pháp quản trị, tinh thần kỷ luật, thời gian vận hành và bảo trì, thời gian xây cất, tham nhũng, lệ thuộc ngoại quốc, không có hậu thuẫn kỹ thuật và công nghệ. Tai biến Three Mile Island, Chernobyl không vì rủi ro mà vì thiết kế không hoàn bị và nhất là vì nhân viên thiếu trình độ hay kinh nghiệm, chủ yếu vẫn là ở con người. Với nhân lực và ngân sách eo hẹp của nước ta, tại sao lại cả gan xung phong vào một lĩnh vực bế tắc này? Kinh phí khổng lồ 30 tỷ đô la để dành cho năng lượng tái tạo và các lĩnh vực ưu tiên khác như nghiên cứu, giáo dục, y tế, xã hội có ích lợi hơn cho đồng bào không? Tôi xin mạn phép nhắc lại, làm điện hạt nhân là khiêu khích tạo hóa. Cũng như Chernobyl, Fukushima đang cảnh cáo nhân loại, tôi hy vọng rằng nó sẽ làm lay chuyển lương tâm của những nhà khoa học hay chính trị gia thiếu tinh thần trách nhiệm đối với nhân loại nói chung và đối với dân, với nước của họ nói riêng. Vì sự sống còn của dân tộc, của những thế hệ con cháu sau này, tôi thiết tha đề nghị chính phủ Việt Nam rút lui có tật tử, cương quyết hủy bỏ chương trình điện hạt nhân ngay từ bây giờ, đúng thời, hợp lý, để tránh thảm họa cho đất nước. Các cơ quan trách nhiệm nên nghĩ đến sự an toàn của hàng chục, hàng trăm thế hệ con cháu, thay vì chạy theo những thế hệ lò 3, lò 4 không an toàn chút nào. Tôi xin cảm ơn quý bạn thính giả.
Dạ, xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn.
Radio France Internationale.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, mở đầu phần 2 sẽ là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài khủng hoảng tài chính Bồ Đào Nha gây thêm lo ngại cho châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.